biết con hèn yếu xưa nay,
con biết chưa tình yêu chung thủy. Y nhiệm màu
tôi tớ xin vâng. Chọn cuộc đời theo Đức Kitô, huyền nhiệm thay,
huyền nhiệm thay, ôi huyền nhiệm thay,
ôi huyền nhiệm thay. Con biết con hèn yếu xưa nay,
con biết chưa tình yêu chung thủy.
Y
nhiệm màu
tôi cớ xin vâng.
Một cách tổng quát, chúng ta có thể nói rằng thơ thứ nhất Phêrô giải thích và thuyết phục tín hữu về ơn gọi cao cả của người Kitô là kẻ được Thiên Chúa Cha tuyển chọn làm con cái Ngài nhờ qua Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Người Kitô được khuyến khích sống xứng đáng và kiên trì trong ơn gọi này, mặc cho những thử thách bất hại xảy đến. Càng ý thức về ơn gọi cao cả của mình, người Kitô càng được sức mạnh để vượt qua những thử thách. Hơn nữa, Thiên Chúa một khi đã chọn con người thì Ngài hằng ban ơn bảo vệ để giúp con người đứng vững cho đến cùng. Sang phần thứ hai của bức thư, bắt đầu từ câu 11 của chương 3, tác giả thơ thứ nhất Phêrô đi vào những vấn đề cụ thể hơn nữa liên quan đến đời sống hàng ngày của người được Thiên Chúa tuyển chọn. Hôm nay chúng ta hãy suy niệm và cầu nguyện với hai câu 11 và 12 của chương 2, được kể như là hai câu nhập đề chung cho toàn phần thứ hai của bức thư. Trong đó tác giả nhắc đến hai thái độ cụ thể trong đời sống Kitô hàng ngày. Hai thái độ đó là sự hy sinh từ bỏ những tật xấu nơi chính bản thân, và sự dấn thân làm việc tốt để cải hóa kẻ nói xấu mình. Trước hết, chúng ta đọc lại hai câu 11 và 12 chương 2 thơ thứ nhất Phêrô như sau. Anh em thân mến, dưới trần thế này, anh em chỉ là khách lạ. Thiên đàng mới là quê hương thật của anh em. Vậy tôi xin anh em hãy xa lánh mọi dục vọng tội lỗi, vì chúng phá hoại linh hồn anh em. Hãy thận trọng đối xử với bạn hữu chưa được ơn cứu rỗi, để dù họ có lên án anh em, nhưng cuối cùng khi Chúa Giêsu trở lại, họ cũng ca ngợi Thiên Chúa vì nếp sống ngay lành của anh em. Quý vị các bạn thân mến, hai câu huấn đức chung này nhắc chúng ta hai điều. Thứ nhất, sự hy sinh từ bỏ những tật xấu của chính bản thân. Câu 11 viết như sau: Vậy tôi xin anh em hãy xa lánh mọi dục vọng tội lỗi, vì chúng phá hoại linh hồn anh em. Xa lánh mọi dục vọng tội lỗi. Ở bản văn này có ý nghĩa rộng rãi hơn là chỉ những dục vọng xa đọa của tình dục. Cách nói chỉ tổng quát điều mà ngày nay ta gọi bằng cách nói sự yêu thương ích kỷ chính bản thân. Nghịch lại với tinh thần của Chúa đề ra trong bài giảng trên núi, đó là tinh thần nếu ai vạ má phải thì hãy đưa má kia cho họ nữa. Ai bắt con đi một dặm thì hãy đi với họ hai dặm. Ai muốn lấy áo trong của con thì đưa cho họ luôn cả áo ngoài. Thái độ kìm hãm chính mình, hãm dẹp những tật xấu của mình, lấy điều tốt đáp lại sự xấu. Chuẩn bị ta cho những thái độ sống tốt đẹp khác được nhắc đến trong thơ thứ nhất Phêrô này. Và thái độ thứ hai là sự nhất quyết làm điều tốt để cải hóa thái độ chống đối, không thiện cảm của anh chị em xung quanh, không cùng một niềm tin Chúa. Cách diễn dịch khác của câu 12 chương 2 như sau. Ước chi anh em hãy sống tốt lành giữa những người ngoại giáo, không cùng niềm tin tôn giáo với mình, sao cho họ có thể ngợi khen Chúa vào ngày Thiên Chúa ngự đến, nhờ nhìn thấy những việc tốt anh em làm, mặc dù hiện tại họ coi anh em như là những kẻ xấu. Trong cùng chương 2 này, vào câu 15, tác giả nhắc lại tư tưởng vừa nói trên như sau. Đây là điều Thiên Chúa muốn. Nhờ làm việc tốt, anh em làm câm miệng những người không biết gì đến Chúa. Phải, những người Kitô là như những chiếc cầu giữa Thiên Chúa và con người, không phải chỉ là những chiếc cầu nơi chính nội tâm mình. Nghĩa là có sự kết hiệp giữa ta và Thiên Chúa, nhưng còn là chiếc cầu bên ngoài giữa anh em và Thiên Chúa, nhờ những việc tốt ta thực hiện. Nhờ vào nếp sống tốt đẹp mà người Kitô có thể cải hóa những ai trước đó đối xử tệ bạc với mình, và hướng dẫn họ đến việc nhìn nhận và tôn vinh Thiên Chúa. Nếu chỉ chú trọng làm việc tốt bên ngoài mà thôi, mà trong thâm tâm không tốt, thì đó là ta có thái độ giả hình, đáng bị Chúa lên án. Như xưa Ngài đã gọi những kẻ giả hình thời Ngài là những cái mã tô vôi. Nhưng nếu những việc lành ta thực hiện, biểu lộ chính thực tại nội tâm tốt lành nơi chính nội tâm, thì đây chính là sống chứng tá cho Thiên Chúa. Thể như lời Chúa dạy nơi Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 5 câu 16. Ước chi ánh sáng chúng con chiếu tỏa trước mặt mọi người, để họ nhìn thấy những việc tốt chúng con làm mà ngợi khen Cha chúng con trên trời. Người Kitô được Thiên Chúa ban cho hồng ân tham dự vào sự sống của Ngài, tham dự vào sự thánh thiện của Ngài. Chính vì thế, người Kitô có trách nhiệm sống sự thánh thiện đó, thể hiện sự thánh thiện đó bằng những hành động cụ thể, để dân Chúa được cả sáng, để anh chị em xung quanh nhìn thấy và ngợi khen Chúa. Đó là ơn gọi căn bản của mọi người Kitô qua mọi thế hệ, trong mọi hoàn cảnh, và cũng là ơn gọi và sứ mạng của mỗi người chúng ta hôm nay. Amen.
Huyền nhiệm thay,
huyền nhiệm thay, ôi huyền nhiệm thay,
ôi huyền nhiệm thay, con biết con hèn yếu xưa nay,
con biết Chúa tình yêu chung thủy,
y
nhiệm màu tôi tớ xin vâng.
Dưới chân thập tự vâng suốt đời hy tế đời con. Huyền nhiệm thay,
huyền nhiệm thay, ôi huyền nhiệm thay,
ôi huyền nhiệm thay, con biết con hèn yếu xưa nay,